Dạ Nam Mô Bích Tha nhá. Con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, giáo trình Tam Tạng trích giảng, Mi Tiêm Vấn Đáp, câu thứ 13, hành tướng của định sẽ do Ni sư Liệu Pháp giảng dạy với sự điều hòa của Thượng tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam mô Bích Tha giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình Tam Tạng trích giảng ngày 27 tháng 10 năm 2011, Mi Tiên Vấn Đáp, câu thứ 13, hành tướng của định. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha giá.
Nam mô Bụt Tha giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả. Ở trong tuần lễ vừa qua, chúng ta đi qua một số đoạn được trích ở trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Và phải nói rằng đây là những thí dụ này, ngài đã khéo dùng những thí dụ để giúp cho một người tu tập chẳng những hiểu được pháp Đức Phật giảng qua nghĩa lý và còn hiểu được cái cách qua ứng dụng. Chúng ta hãy lắng nghe phần chánh tâm của bài này, sau đó là pháp thoại cho đề tài ngày hôm nay. Xin mời quý Phật tử có thể đọc cho phần chánh tâm.
Sa thứ lành thay, chúng con xin kính đảnh lễ tri ân Thượng tọa Giác Đẳng lãnh sức từ bi dẫn nhập bài học, và bây giờ con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Giáo trình Tam Tạng trích giảng Mi Tiên Vấn Đáp, Mi Linh Đáp Ban Há, dịch giả Hòa Thượng Giới Nghiêm, Mahathera Thitta Silo, Thượng tọa Tỳ Kheo Giới Đức Hiệu Đính Ấn Bản năm 2003, câu thứ 13, hành tướng của định. Thế nào là định? Đức vua hỏi tiếp. hành tướng của định là thế nào, thưa đại đức? Đại đức Na Tiên đáp: Tâu đại vương, định là quy tâm về một mối, là cột tâm, là tập trung tâm lại không cho loạn động trong tất cả thiện pháp. Định là chủ trì, định là nguyên định, định là tối thắng, định là chỗ hướng về, định là nơi tụ hợp, định là chỗ tiến tới, định là chỗ chảy xuống. Đại đức hãy cho ví dụ. Ví dụ như đại đức dẫn bốn loại quân binh ra mặt trận. Bốn loại binh ấy sẽ y cứ nơi đức vua, họ xem đức vua là lớn, là bậc thống lãnh tối cao, đức vua là chủ trì, là nguyên định, là tối thắng, là chỗ hướng về, là nơi tụ hợp, là chỗ tiến tới, là nơi chảy xuống. Tâu đại vương, ví dụ này như thế nào thì các thiện pháp sẽ y cứ định là bậc chủ trì như vậy, do định mà phát sanh y như thế ấy. Đúng như câu Phật ngôn mà Đức Thế Tôn đã thuyết: Này các tỳ kheo, các thầy hãy tinh cần tiến tu thiền định. Người nào có thiền định rồi, người ấy sẽ dễ dàng chứng đắc đạo quả, giác ngộ ba minh. Tâu đại vương, vậy đại vương có thắc mắc gì về định nữa chăng? Không. Đức vua đáp: Trẫm đã thông suốt lắm rồi. Chúng con chưa có thầy ni sư lễ pháp vào trong room, và chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tòa giác đẳng từ bi điền khuyết cho ni sư. Dạ Nam Mô Bích Tha. Dạ.
Nam Mô Bích Tha. Dạ. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thỉnh chào tất cả quý vị Phật tử. Thưa quý vị, ở trong ngôn ngữ của thiền học thì chữ định là một chữ có thể nói là đặc biệt được chú trọng. Ví dụ như chúng ta nói tu thiền, nhưng mà thường thường người ta cũng nói là thiền định. Dĩ nhiên là tất cả chúng ta đều hiểu rằng ở trong ngũ căn ngũ lực thì định là một ở trong năm căn hay là năm lực. Nhưng mà khi nói đến chuyện tu thiền thì sự tập trung nó lại trở nên đặc biệt rất là quan trọng. Trên phương diện lý thuyết thì chúng ta có thể nói như vậy: sự tập trung là cái khả năng hướng đến và an trú trên một cái đối tượng với một thời gian tương đối lâu hơn bình thường. Khi mà quý vị nghĩ về một điều gì đó, hay là khi chúng ta đang làm điều gì, chúng ta cũng tập trung. Nhưng mà nếu chúng ta để ý một chút đó, thì thấy rằng sự tập trung đó nó vốn không có lâu. Cứ nhìn cái thời khóa biểu một ngày của chúng ta thì chúng ta thấy rằng cái tâm của chúng ta nghĩ đến điều gì, nó nghĩ đến một lúc thì nó nhả ra, hay là ngay cả trong cái cách nghĩ của nó đó, thì nó cũng nhìn vấn đề nhiều khía cạnh hơn là nhìn ở một điểm. Thưa quý vị, đối với tất cả chúng ta đưa ra một số cái thí dụ về định trước, rồi từ đó chúng ta trở lại với cái thí dụ của ngài Nagasena. Một em học sinh mà muốn thuộc bài, hiểu bài thì em phải dành nhiều thời giờ cho bài học đó. Ở tại Hoa Kỳ người ta nói là nếu một đứa trẻ mà nó dùng quá nhiều thời giờ cho TV, cho chơi game thì sẽ học nó đi xuống. Điều đó đối với chúng ta rất là hiển nhiên. Ở trong cuộc đời này chúng ta làm việc gì đó mà chúng ta làm đi làm lại, nó trở thành một cái sự quen thuộc, thuần thục, thì thường là chúng ta lại giỏi điều đó hơn. Điều đó chúng ta thấy rất là dễ hiểu. Và quý Phật tử cũng có thể nghiệm ở một điểm khác. Là thông thường, ngay cả khi chúng ta học Phật Pháp ở tại đây, cũng là Phật Pháp, nhưng mà lâu lâu chúng ta nghe một lần đó, thì chúng ta cũng cảm tưởng là chúng ta hiểu, nhưng mà nó không thấm thía bằng chúng ta vốn quen thuộc với ngôn ngữ, quen thuộc với cách suy nghĩ và quen thuộc với từ vựng. Nhưng mà những cái chuyện mà chúng ta thí dụ từ em học sinh hay là một người làm việc gì đó, thì tất cả những điều đó nó chỉ là cái thí dụ đại để ở bên ngoài. Tại vì sao vậy? Tại vì cái công việc đó, những công việc mà chúng ta tập trung vào đó, nó có thể là nó mang nhiều thứ khác nhau. Ví dụ như một em sinh ra học bài, thì khi em học bài đó, em học nhiều môn học và nhiều cái yếu tố, nhiều khía cạnh, thì như vậy ngay trong cái sự tập trung thì nó đã có sự phân tán, sự phân tán. Nhưng mà sự phân tán đó, nó cũng đỡ hơn là cái sự phân tán của một em mà hướng tâm qua chỗ khác. Em tập trung vào bài học đó, thì em có thể nghĩ về môn toán, môn văn, môn triết, vân vân, cũng tập trung vào bài học nhưng tâm nó bị tản ra. Thì thứ gì ở trong thiền học lại dẫn chúng ta đến một cái chuyện khác, đó là để có thể phát triển tâm định gọi là nhất tâm, ekakata đó, nhất tâm, thì chúng ta cần đi tìm một đối tượng. Đối tượng đó ở tại đây là có thể là hơi thở ra hoặc hơi thở vào, hay là một đề mục vipassana là đất, nước, lửa, gió. Một cái đối tượng thường là rất là đơn giản. Càng đơn giản, càng tập trung nhiều thì chúng ta càng phát triển được tâm định. Bây giờ thì chúng ta nói sang một cái khía cạnh khác, là một người khi mà họ tập trung vào tâm định đấy, giờ đời sống nội tâm của họ vẫn làm việc, nhưng chúng ta học ở trong Atidam, nhưng mà tất cả những pháp khác đó, nó đều đi vào một tập trung hết, tập trung hết. Chúng tôi nhớ là trong cái kỹ thuật mà về đặng ngày nay đó, thì người ta có một cái kỹ thuật, đó là người ta dùng một cái tia sáng laser họ chiếu thẳng vào mục tiêu, và tất cả những bột đạn bỏ xuống nó sẽ theo cái tia sáng laser đó nó đi vào một mục tiêu. Hay là chúng ta dùng một cái lúp để có thể gom được ánh sáng tập trung vào một điểm và nó tạo thành sức nóng. Thì thưa quý vị, một khi mà chúng ta đã có một cái tập trung rồi đó, thì chắc chắn là những cái pháp liên hệ đó nó đều hướng vào chỗ đó hết. Ở đây này, ngày Nagasena, ngày thí dụ là một vị vua thân chinh ra trận, và bởi vì có vị vua đó nên chi tất cả những vị tướng đều tập trung vào cái chuyện là mệnh lệnh của nhà vua và những gì nhà vua muốn, và do vậy họ xác định được cái mục tiêu rõ ràng làm gì. Nếu mà chúng ta không có một cái mục tiêu gì rõ ràng đó, tập trung vào một cái gì cho đó chuyên nhất, thì thứ gì đời sống của chúng ta thường đi vào cái tình trạng gọi là phân tán. Và tình trạng phân tán này đó, nó là một cái bệnh mà ngày nay đa số chúng ta đều có. Dĩ nhiên là thời xa xưa đó, không phải con người sinh ra đều có tâm định hết, nhưng mà tương đối đời sống lúc đó nó ít có bị chi phối nhiều. Vậy vì nó ít bị chi phối nhiều nên chi cái tâm tư của con người đó dễ dàng được tập trung vào một điểm, một đối tượng hay là một việc gì đó. Chúng tôi nhớ một điều mà trước đây chúng tôi đã từng nói với quý Phật tử là đi sang bên Miếng Điện hay là Tây Tạng đó, chúng tôi học được một điều là về cái sự huấn luyện khả năng tập trung tư tưởng của những vị sa di, những vị tỳ kheo gọi là học tăng ở trong chùa. Quý vị cứ tưởng tượng là như vậy, một Phật học viện đó có cả hàng ngàn vị sa di tỳ kheo, và tới giờ học đó, thì mọi người đều lên chánh điện hết. Học ở đây là học cá nhân chứ không phải học trong lớp học học riêng. Nhưng học cá nhân đó là mỗi người lên chánh điện giống như mình tụng kinh vậy đó, mỗi người ngồi một chỗ, rồi mở sách ra trước mặt. Mạnh ai lấy đọc, ở bên đó họ chú trọng học thuộc lòng rất là nhiều. Giờ nào giảng là giảng, nhưng giờ học thuộc lòng là thuộc lòng. Và quý Phật tử tưởng tượng là mình không phải ngồi ở giữa 5-7 vị mà họ đang đọc, mà đọc bằng nhiều cách khác nhau, người đọc nhanh, người đọc chậm, người đọc bài này, người đọc bài kia, mà giữa hàng ngàn chư tăng như vậy, giữa bao nhiêu sự chi phối, nhưng mà một người có thể tập trung vào một điểm. Ban đầu thì phải nói thật sự là khó, nhưng mà có lẽ là phần lớn các vị có một cái lợi điểm là các vị đã học như vậy từ còn nhỏ, thưa quý vị. Tại vì học còn nhỏ, nó hỏi lúc còn nhỏ đó, do đó khi mà chư tăng vào học có thói quen là hãy các vị bước lên chánh điện ngồi xuống đó, thì các vị không có quan tâm, không có bực bội, không có khó chịu, không có bị chi phối bởi những cái tiếng động, tiếng ồn ở xung quanh, bởi cái hoàn cảnh xung quanh, mà tập trung ngay vào vào cái sắc đời của mình. Chứ tôi nghĩ đó là một ở trong những cái bài học về định tâm rất là quan trọng. Thì tương tự như vậy, trong đời sống của chúng ta, thưa quý vị, có rất là nhiều sự chi phối, hoặc là xa hoặc là gần, hoặc lớn hoặc nhỏ. Ngay cả khi một hành giả ngồi xuống để mà theo dõi những cái hiện tượng của thân và tâm mình, đặc biệt là có sự tập trung lớn, thì chúng ta cũng thấy rằng nó dễ dàng nó bị chi phối. Khi mình ngồi xuống, mình ngồi thiền, cái đối tượng chính mà mình nhắm đến, ví dụ như là hơi thở, dĩ nhiên là chúng ta tập trung vào hơi thở vào, hơi thở ra. Chỉ tập trung như vậy đó là chúng ta hiểu là giống như là hơi thở là một cái cột để chúng ta cột con ngựa hay cột con bò, mà con bò ngựa đi chỉ cho tâm của chúng ta, và hơi thở chỉ cho cái cột trụ đó. Khi mà chúng ta ngồi đó, thì ban đầu chúng ta lại liên tưởng đến, nhẹ nhẹ thì liên tưởng đến những lời giải trong kinh, hay là liên tưởng đến thái độ của vị thiền sư, hoặc giả là chúng ta sẽ bị chi phối bởi những cái tiếng động của những người ở chung quanh, một tiếng tập hắn, tiếng ho, tiếng sột soạt của những người bạn cùng ngồi với mình. Và nếu chúng ta ngồi một mình thì thưa quý vị, chúng ta có thể nghe được rất là nhiều tiếng động mà bình thường chúng ta không để ý tới. Chúng tôi nhớ là thời gian trước ở Thái Lan, ở chùa Ngã Tam Sa đó, có một lần chúng tôi ngồi cố gắng để tập trung để hành thiền, thì chúng tôi nghe có cái tiếng động nhẹ nhẹ. Cái tiếng động nhẹ nhẹ đó nó có cái cách hơi rất là bất thường, rất là nhẹ, quý vị. Thì chúng tôi mở mắt ra, chúng tôi nhớ được khoảng chừng 1:30 trưa đó. Thì chúng tôi mở mắt ra thì thấy có con rắn nó đang bò vào. Rắn thì nó hiền lắm, là tất nhiên nó bò vào, nhưng mà chúng tôi không biết con rắn nó làm cái gì, và kêu rắn nó bò vào trong mắt đó. Thì thật sự chúng tôi cũng bật người đứng dậy và lấy cái cây gậy để đuổi nó đi. Chúng tôi nhớ là cái chuyện đó khi nó xảy ra như vậy đó, một khoảng chừng một tuần lễ, suốt một tuần lễ đó, chúng tôi vẫn còn bị chi phối bởi cái hình ảnh của con rắn nó bò ở trong cái góc của mình. Và mỗi lần ngồi thiền đó, thì cái tâm tư của chúng tôi nó bị dị ứng với những cái tiếng động, nghe tiếng động mình mở mắt ra liền. Và sau đó thì ngài thiền sư đó, ngài biết chúng tôi bị như vậy, ngài mới chỉ là đổi chỗ ở, trao đổi cái góc. Và khi chúng tôi ra chỗ ở góc đó, cái tiếng suối nó chảy nhiều đó, và tiếng lá nó xào xạc nhiều, thì những cái tiếng động lớn nó lớn áp đi, và chúng tôi cố gắng tập trung để không bị những tiếng động nó chi phối. Thì sau này dần dần cái hình ảnh của con rắn nó lại tan biến mất. Và thưa quý vị, cái đó nó chỉ là một cái sự kiện, sự cố xảy ra, nhưng mà nó còn nhiều chuyện khác nữa. Ví dụ như cái tê, cái nhức của thân, hay là cảm giác khó chịu, vấn đề tiêu hóa trong thân mình, hay là trước khi ngồi thiền mình vô tình đọc một bài báo, hay là ai nói bản tin gì đó, những điều đó nó lôi kéo chúng ta liên tục. Và đó, một khi mà hành giả đã bắt đầu tập tu thiền rồi thì chúng ta mới thấy rằng cái tâm của chúng ta đặc biệt là rất là yếu. Và khi cái tâm nó yếu rồi đó, thì những cái pháp khác nó không thể có một chỗ mà tập chú vào. Quý vị biết là ở trong một ngôi chùa, nếu vị trụ trì mà không có cái chương trình làm việc nhất định thì Phật tử phân tán mỗi người là một điểm, hay là ở trong nhà mà quý vị không có một cái chương trình rõ ràng đó thì ở trong gia đình là mỗi người ghé về một hướng. Rồi ở trong một quốc gia mà bị phân hóa bởi đảng phái, bị phân hóa bởi nhiều thứ, người ta không tập trung vào những chương trình phát triển thì nó cũng sẽ suy yếu đi. Do đó cái ở đây ngài nói cái sẽ nói ngài nói cái định đó là một sự tập chú, nhưng mà cái công năng của định đó là gom tất cả những pháp khác để tập chú vào những gì đó, cũng như trong họ có một cái người, một cái nhân tuyển gọi là quý người này. Là những người ở biểu hay những nghị sĩ cùng công đảng đó, tập trung vào một cái nghị trình chủ lãnh Cộng hòa của Mỹ chẳng hạn, đưa lực một hướng thì nó không có cái tiềm lực. Thứ gì có một vài lần chúng tôi thì rất là bận thực sự và lúc đó chỉ tăng lợi ích thì được cái rung Phật pháp với tôi tư tưởng thì xin tôi đưa ra cái lời kêu gọi để tiếp tục duy trì. Xin đừng nói thì chúng tôi hiểu một ở trong những điều mà chúng ta đã làm được ở tại đây, đó là chúng ta đã có thể tập trung được vào những cái đề tài vốn quen đã làm cái công việc mở rung hàng ngày, nhưng mà chư tăng đã quen với các vị giảng sư đã quen với công việc là chuẩn bị giáo trình như thế nào, giảng giải như thế nào, chương trình ra sao. Do đó khi mà vào làm nó thì nó rất nhanh. Và ngày xưa chúng tôi nhớ rằng khi mà mới mở cái rung Phật Pháp Bồ Tát Tâm Ma đó thì mỗi một ngày chúng tôi vào bận tâm rất là đôi khi chúng tôi vào chúng tôi thấy nó vẫn tôi chẳng được cái điều gì là nhờ cái thiền định thiếu sự tập trung cái pháp khác đó nó bị chú ý kiến trúc vui cái này chút buồn kiến trúc lo cái đó chút. Và khi mà chúng ta tản tâm như vậy đó, tất cả những cái năng lực của tâm của chúng ta đó nó không bao giờ đạt đến cái cao điểm của nó hết. Quý Phật tử có thấy một điều rằng khi nào mình làm việc gì mà có tập trung thì ở đó nó có hiệu năng cao, nó có cái năng lực cao. Mà khi mà chúng ta sống gọi là sống cho có sống, sống ầu ơ với dầu cho qua ngày thì nó khác đi. Vì vậy ngày xưa đó trong cái cuộc tu tập Đức Phật ngài đặc biệt nhấn mạnh đến cái yếu tố của thiền định. Ngày nay thì chúng ta tu tập chúng ta nặng về hình thức, nặng về chuyện phát triển cơ sở chùa chiền này nọ, nhưng mà chính thực ra cái đời sống tu tập mà Đức Phật ngài để lại và ngài truyền dạy cho chúng ta là một người tu tập mà muốn đạt đến cái chỗ gọi là có tiến bộ thì người đó phải đủ cái sự tập chú trong đời sống hàng ngày, tập chú trong cái cuộc sống cả cuộc đời của chúng ta và tập chú trong cái đề mục mà chúng ta tu tập. Có lẽ là cái ví dụ của ngài Nagasena tại đây như chúng ta thấy khi mà ra trận thì bị vua là cái chỗ mà hướng đến của những vị tướng và nhờ có vị vua đó, là đó chúng ta gọi là như con rắn có đầu mà không có vua nhưng rắn mất đầu. Thì có rắn mất đầu thì nó không thể bò được, chúng ta biết như vậy. Nó rất là quan trọng là để cái người lãnh đạo hiểu được cái vị thế của mình là gì, là đem tất cả mọi người với nhau cùng tập trung vào một nghị trình để cho công việc nó đi tới. Thì thưa quý Phật tử, nói về định đó, chúng ta cũng có học được nhiều bài học vô cùng quan trọng. Một ở trong những bài học mà quan trọng nhất mà chúng ta có được, đó là chúng ta có thể nhiếp phục được cái tâm vọng móng. Cái tâm vọng móng nó là một cái tật, nó là một cái thói quen. Chúng ta ở chỗ này thì nghĩ đến chỗ khác, ăn cái này nghĩ chỗ món khác, sống thời này nghĩ thời khác. Cái tâm của chúng ta nó cứ vọng móng. Cái vọng móng đó đức Phật thì gọi là tham, thì gọi là ái, thì gọi là khác ái. Và đó là một cái chứng bệnh thiền miên của chúng ta. Bây giờ tâm của chúng ta giống như một đứa nhỏ, nó thích đi tìm món này, thứ này thứ kia. Cho dù nó có được thứ này thì nó cũng tìm thứ khác. Và ra trong cái ái Đức Phật nói rằng đi truy tầm chỗ này chỗ kia. Cái sự truy tầm chỗ này chỗ kia, cảnh giới này cảnh giới kia, hay là vật này vật kia đó, nó là một cái bệnh muôn thuở của chúng sanh trong cuộc đời này. Đó là cái bệnh của tất cả chúng ta. Cho dù chúng ta đủ thì chúng ta cũng đi tìm. Cho dù chúng ta buồn chúng ta đi tìm đã đành rồi, mà chúng ta vui chúng ta cũng đi tìm. Luôn luôn chúng ta dõi mắt về một phương trời xa xăm, luôn luôn chúng ta hướng đến tìm cái gì đó. Và đôi khi chúng ta thực sự đánh mất hoàn toàn hiện tại này. Thật ra cái tâm định đó, nó là một bài học lớn. Trong lúc mà cái sự vọng móng, cái sự phân tán, nó làm dẫn đến chỗ phân tán, và phân tán làm tâm chúng ta yếu ớt đó, thì chính cái định này nó giúp chúng ta tập trung vào trong hiện tại và thấy bây giờ mình có thể làm được. Riêng về một người tu tập thiền định thì bước đầu chúng ta nên hiểu rằng cái sự phân tâm nó là một điều tự nhiên. Nó tự nhiên đến nỗi mà chúng ta đừng ngạc nhiên và đừng bực dọc về đó. Chúng ta cố gắng tiếp tục làm chuyện của mình. Chuyện của mình đó là gì? Đó là trở lại cái hơi thở. Cái chuyện mà trở lại với điều mục chính đó, nó là một kinh nghiệm lớn của hành giả tu tập thiền định. Chúng tôi lấy ví dụ như chúng ta đang ngồi thiền, một cái chân nó có nhức, nó có tê, thì chúng ta ghi nhận nó nhức, nó tê, rồi chúng ta trở về cái hơi thở. Chúng ta trở về hơi thở mà nó còn nhức còn tê nữa thì ghi nhận nó như vậy. Chúng ta có làm cố gắng để chịu đựng thì chúng ta cũng biết mình đang chịu đựng, nhưng mà trở về với hơi thở. Trở về với hơi thở ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, cho dù chúng ta quyết định là đổi cái tư thế ngồi, không tiếp tục ngồi tư thế nữa, thì chúng ta sau đó chúng ta cũng trở về với hơi thở. Cái định nó là một cái nước bền, nó là một sự tập trung. Thật ra thì đa số chúng ta có khả năng đó. Cái khả năng đó là khả năng mà nhiều khi chúng ta không thấy được. Quý Phật tử có khi nào mà quý vị thích một cái, như quý vị thích trồng cây, làm vườn, hay quý vị thích nghe pháp, hay là quý vị thích làm việc gì đó, cho dù nó có bao nhiêu cái chuyện để vô, cho dù bao nhiêu việc này việc kia, nhưng mà quý vị vẫn trở về làm việc đó. Cái đó nó là một chuyện trong đời sống. Người nào mà biết cái giá trị của tâm định, đặc biệt khoan hỷ, mà còn rất là cái khả năng tập trung tâm định của mình. Bởi vì nhờ có tâm định thì chúng ta mới gom được cái năng lực của đời sống, cái nghị lực của chúng ta cho một cái trọng điểm. Và giờ chúng ta gom vào trọng điểm đó thì chúng ta mới đạt được cái kết quả một cái cụ thể. Chúng ta nhớ có lần ngồi nghe ở trên Mahabua ngày thuyết pháp, trong lúc thuyết pháp thì ngày có đi một cái hình ảnh, một cái thí dụ Nghe nói khi nào một cái vị đi tu đầu đà thỉnh thoảng đi về ghé ngang một ngôi chùa làng hay một ngôi chùa nào, như một Phật học viện đó. Mình nếu mà mình ngồi lại mình quan sát thì mình thấy rằng nếu ở trong chùa mà có những cái sinh hoạt như là học hay là tụng kinh hay là tu thiền đó, nó có tập trung thì tất cả chư tăng đều hướng vào đó. Thấy rằng hầu như mọi thứ có về nhiều cái phương hướng khác nhau và cái sinh hoạt ngay cả ở trong không được, tại vì nó lấy cái đó làm cái thí dụ để thấy rằng cái đời sống chúng ta hàng ngày là một đời sống đúng nghĩa chỉ gọi là tan viên, chụp cái này bắt cái kia buông cái nọ, nhưng mà rồi với tất cả những thứ đó nó chỉ nói lên một điều rằng chúng ta chỉ đạt đến cái chỗ lăng xăng. Cái lăng xăng này nó làm cho chúng ta không có định tâm, nó là không làm cho chúng ta tập trung được. Như vậy thì người ta ai cũng nói đến mục đích, ai cũng nói là đời sống cứ ưu tiên, nhưng mà nếu chúng ta không có tu tập đó, thì đối với những cái mục đích, những ưu tiên đó nó dễ dàng và lâu ngày thì chúng ta gọi là gì hết. Tập ở trong khi Đức Phật còn tại thế đó, Ngài luôn luôn khuyến khích tất cả mọi người dù xuất gia hay tại gia sống có tập trung, sống có một cái sự tập trung. Tập trung đó là một cái điểm mà khiến cho tâm tư của chúng ta nó có sức mạnh chứ nó không bị mềm yếu. Khi nào mà chúng ta bị tâm thì tâm của chúng ta yếu. Vì vậy trong cái pháp cú mình có tập trung, chúng ta gọi là có thẩm thấu, có thì chúng ta bừng sáng. Nhưng một khi chụp cái này buông cái kia và đời sống không có một cái sự tập trung rõ ràng thì rõ ràng là chúng ta bị phân tâm, bị tiêu hao rất là nhiều nghị lực và cuối cùng đời sống không đi đâu hết. Thì bài học ngày hôm nay đặc biệt là chúng ta đề cập đến cái hành tướng của định, thì chúng tôi xin được ở trong sáu cái điểm. Điểm thứ nhất là khi mà chúng ta định nghĩa về chỉ định đó, thì chúng ta nên hiểu theo nhiều cái phương diện, nhiều lĩnh vực khác nhau. Định có nghĩa là tập trung. Trong nhiều quốc gia Phật giáo và đặc biệt ở trong kinh thì dùng cái chữ samadhi. Samadhi mà chúng ta dịch thường dịch là giới định và tuệ đó. Thì cái chỉ định đó được xem như là hướng tâm vào một cái mục đích rõ ràng. Cái giới định tuệ, cái định đó nó gồm cả chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì cái định mà trong giới định tuệ đó nó có cái cách tổng quát, nhưng mà rất là quan trọng đó là sự tập trung, sự tu tập nội lực, đặt để cho đời sống mình có một mục đích rõ ràng. Mục đích đó là luyện tập. Và chúng ta có cái định nghĩa các chỉ định đó là chúng ta bỏ bớt đi nhiều cái sự tập, nhiều cái đối tượng mà chúng ta chỉ tập trung vào một cái, thí dụ như hơi thở, cái đó chúng ta gọi là định. Và chỉ định cũng được chúng ta hiểu là khó, chạy theo cái thói quen của cậu muốn buông cái này chụp cái kia. Thì thứ gì qua cái thứ hai mà qua điều thứ hai mà chúng ta nói về bài học này, khiến tất cả những pháp đồng sanh, khiến tất cả sự tu tập khác được gom lại, được tập chú vào một điểm, tập chú vào một mục đích, một đối tượng. Và ở đây giống như cái thí dụ của ngài Na Tiên, ngài Đại Sơ Tát mà ngài đề ra đó, đó là như một vị vua đi thân kinh, thì chính cái ngọn cờ của vị vua, chính cái mệnh lệnh của vị vua, chính cái ý chí của vị vua và chính sự có mặt của vị vua đó là cái nơi hướng tới, cái nơi quy về của tất cả những vị tướng cùng cả trận với nhà vua. Thì như vậy chúng ta thấy định ở đây đóng một vai trò rất là quan trọng, là làm sao những cái thiện pháp đồng sanh đó có thể tập trung vào một điểm không bị quan phí. Thì thứ gì chữ định đó, được hiểu như là tập trung vào một đối tượng, nhưng mà định đó, nó còn có một khía cạnh khác là gom những các pháp khác, để những pháp khác không có phân tán, không bị chi phối nhiều mà là tập trung vào một. Về điểm này, trên phương diện lý thuyết thì không có chuyện gì khó hiểu, nhưng mà chúng tôi nói rằng trên phương diện thực hành nó là một cái thách thức rất lớn cho tất cả những hành giả. Khi nãy chúng tôi có thưa quý vị Phật tử là chúng ta phải buông cái này thì cái sự lo lắng phát sinh, sự phân vân phát sinh, sự hoài nghi phát sinh. Mình đang theo dõi hơi thở thì cái đau cái dứt phát sinh. Mình đang theo dõi hơi thở thì cái tâm thù hận, bực bội phát sinh. Thì như vậy cái khéo của một người hành giả đó, tu tập cái định đó là sau khi ghi nhận những hiện tượng đó thì nhanh chóng đưa tâm chúng ta trở về với điểm mục chính là hơi thở. Cái sự đưa tâm trở về với điểm mục chính đó, nó được hiểu như là một cái nỗ lực để không có rời cái gốc, rời cái gốc như là con bò hay con ngựa hoang mà nó còn gì nó cột, có cái cột trụ ở giữa rồi nó cột vào trong đó. Thì ở đây chúng ta hiểu cái định này nó quan trọng. Một người mà không có khả năng tập trung tư tưởng thì quý vị thấy là họ nói chuyện cũng lạc đề. Một người mà không có khả năng tập trung tư tưởng là đời sống họ không biết cái gì họ đang làm. Một người mà không có tập trung tư tưởng thì rất là dễ bị cái trường hợp gọi là điều hổ hy sinh, nghĩa là cái việc chính mình không làm mà mình gặp cái này gặp cái kia đó chi phối và nó lâu kéo mình vô khác rồi rốt cuộc mình quên cái chính gì. Thì như vậy, nói như vậy đó, chúng ta đem cái kinh nghiệm đó chúng ta áp dụng trong đời sống hàng ngày, trong sự học như chúng tôi nói các nhà thiên viên tại đại học chẳng hạn, hay trong việc làm đời sống hàng ngày quý vị có những ưu tiên, nhưng mà đời sống thì đó, cái sự gọi là trở lại nó hơi thở một cái cả ví dụ mình đang ngồi thì cảm giác nó đau, mình ghi nhận cái đau và nhanh chóng trở về lại hơi thở, không có tiếp tục theo cái đau đó, không có tiếp tục vật lộn với cái đau đó, không có tiếp tục bực bội với cái đau đó, mà là trở về ghi nhận cái hơi thở. Cái khả năng mà trở lại cái hơi thở đó, nó là một khả năng rất là đặc biệt, nó là một khả năng thuần thục của một người có tu tập. Và cái khả năng trở lại cũng như trong đời sống hàng ngày của chúng ta, thưa quý vị, chúng ta có một cái bộ phận sự chính là gác cửa. Thì có người họ đến, họ muốn đi vào thì chúng ta phải dẫn họ vào, thì chúng ta phải nói chuyện với họ, nhưng mà nhanh chóng chúng ta nhớ thật sự là mình còn phải gác cửa, là tại vì còn có nhiều người khác vào nữa. Cái điểm mà niệm á, nó cho chúng ta biết sự ghi nhận, nhưng mà cái định đó, nó giúp chúng ta trung thành với cái công việc, không có bỏ dở công việc, nó không bị cái trường hợp là điều hổ ly sơn. Cái điều hổ ly sơn rất là hay, là người ta nói mình bị đánh lạc hướng, mình đánh mất mục đích chính. Con cọp thì nó có căn cứ địa điểm của nó, và người ta làm sao cho nó bị chi phối, nó rời khỏi cái địa bàn, nó rời khỏi bản địa của nó. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta làm việc gì, cái gì để ý, chỉ cần để ý một chút đó, thì chúng ta thấy chúng ta dễ dàng đánh mất đi cái mục đích chính hay là cái gì mà chúng ta đang làm. Nên chi một hành giả mà trong cái việc tu tập, nhất là tu tập thiền định, thì hành giả đó luôn luôn là phải có cái khả năng là trở về với cái điều mục chính, trở về với hơi thở. Có thể là quý vị tu nhiều pháp môn, nhưng mà chúng ta tạm nói hơi thở là một điều mục chính. Sau khi nghe nhận nhiên xảy ra, trở về với hơi thở, không có để cho chúng ta bị một cái trường hợp điều hổ ly sơn. Thì cái đó là cái kỹ thuật của định. Nhưng mà ở tại đây thì chúng ta nhắc là Ngài Nagasena đặc biệt nói đến bạn đó là do khó định. Chúng ta tập trung được tất cả sức mạnh. Yếu tố định ở đây nó lợi cho chúng ta. Rất là nhiều việc báo ở nhà bếp. Chúng ta nghe pháp ở đây mà chúng ta nghĩ cái chuyện thiên hạ sự đông tây tam bắc, thật ra có được cái quyền của chúng ta, không ai bắt chúng ta hết. Nhưng mà nếu chúng ta sống có ý thức một chút đó, thì chúng ta thấy rằng mình đang phí phạm cái giờ giấc của chính mình. Tại vì mình đang ngồi ở đây, đang làm việc này, mà chúng ta nghĩ đến việc khác thì sao? Thì thứ gì, chúng ta đang phí thời giờ của mình, đang phí thời giờ của chúng ta. Do vậy, sống ở đâu, an tâm ở đó. Đặt cái chuyện làm việc gì, lấy việc nó làm trọng điểm. Cái tâm lực mà các ngài thường nói, nó nằm ở chỗ là cái sức chúng ta thấy cái chữ Samatha. Cái chữ đặc biệt rất là lợi lạc cho cuộc sống. Thì thứ gì, trước khi xin được ngưng ở tại đây, tại vì chúng tôi nghĩ rằng với cái đoạn kinh ngắn này, chúng ta nên có thời giờ để cùng nhau thảo luận. Và đây có lẽ là một ở trong những cái pháp mà Chư Tăng có rất là nhiều kinh nghiệm cá nhân. Và chúng ta rất là mong là quý ngài sẽ có thể chia sẻ những điều này đối với quý Phật tử. Chị xin dứt lời tại đây. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta hôm nay để xem ai vị Chư Tăng vị nào sẽ là vị điều hợp chương trình. Dạ, xin thỉnh lời được pháp thân. Dạ, xin thỉnh lời được pháp thân Quan Hỷ điều hợp cho chương trình thảo luận hôm nay.
Dạ, sa thú chúng con xin kính tri ân thượng tọa Giác Chánh giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Con thành kính đến lời ân đức Tam Bảo Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng. Mình kính nhận lời thượng tọa Tỳ Siêu và thượng tọa Nhất Đẳng để giúp mình hạnh cùng chư tôn đức đang hiện hiện trong đình. Kính chào quý cô tu nữ và xin chào quý Phật tử. Dạ, qua bài học hôm nay thượng tọa Nhất Đẳng đã dạy cho chúng ta nghe bài học về ý nghĩa của từ định định trong Phật giáo. Thì giờ này thì chúng ta bước sang cái chương trình thảo luận. Quý vị chờ chúng tôi một chút. Hôm nay có thượng tọa Tỳ Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng và chúng tôi. Thì bây giờ thì cũng chưa có gặp, chỉ còn có vị giảng sư nào vào hết. Giờ đây thì chúng con cũng có thấy được mấy cái câu thảo luận mà do thượng tọa Tỳ Siêu đặt ra ở đây. Thì thượng tọa Nhất Đẳng cũng đã giảng bài học rồi, thượng tọa cũng nghỉ mệt một chút. Giờ đây thì con xin được nêu cái câu thảo luận số 1. Thì con tính kính thỉnh thượng tọa thiện siêu, nếu thượng tọa thiện siêu có trước nay thì xin thượng tọa cho chúng con tín hiệu để chúng con thượng tọa quan hệ thảo luận cái câu số 1. Dạ, con thấy thượng tọa thiện siêu đưa tay. Dạ, bạch kính bạch thượng tọa, con xin đưa cái câu hỏi số 1 là là kính bạch thượng tọa thì ở đây đó thì cái câu số 1 được nêu ra ở đây cái từ định ở trong Samathi và cái từ định trong Ekagata có ý nghĩa đồng với nhau không? Thì theo con được biết đó là cái từ định Samathi ở trong giới định tuệ, thì Samathi là giới định tuệ, nhưng mà ở trong bảy cái tâm sở biến hành có cái Ekagata được các ngài dịch là định. Thì cái giữa hai cái định này nó có khác nhau như thế nào hay là nó giống nhau như thế nào, xin còn kính thỉnh thượng tọa thiện siêu quan hệ phân tích cũng như giảng rộng sâu thêm về cái ý nghĩa của câu số 1. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa quan hệ thảo luận về câu số 1.
Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Xin cảm ơn quý vị. Kính bạch Chư Tăng, cái thưa quý Phật tử, hai cái danh từ Samadhi và Ekagata. Samadhi dịch là định, Ekagata cái chỗ cũng dịch là định, và cái chỗ thì dùng gần như là đồng nghĩa với nhau. Như khi nói đến năm chi thiền thì nói tầm tứ hỷ lạc định, và định ở chỗ này xài chữ Ekagata. Nhưng ở đây đó thì cái chữ Samadhi nó có nghĩa cô động hơn, còn chữ Ekagata thì chỉ cho một cái trạng thái tập trung tư tưởng. Ở đây khi nói đến Ekagata đó thì chúng ta phải hiểu rằng Ekagata, cái trạng thái này, cái tướng trạng này nó có mặt ở trong tất cả 121 tâm, dù cả trong tâm bất thiện, tâm thiện hay là tâm vô ký cũng đều có Ekagata. Nhưng mà khi nói đến Samadhi là định thì chỉ xài từ này để chỉ cho cái lĩnh vực thuộc về thiện pháp thôi, hay là cái lĩnh vực thiền định, chứ không có xài phổ thông cho tất cả các tâm. Chữ Ekagata đó, Eka và cái chữ Agga, Agata là nhất điểm, hay còn cái chỗ người ta tách ra người ta nói Eka cộng với cái ta, tức là hành, là đi, đi đến một điểm. Nó gom tâm hướng đến một điểm, như vậy gọi là Ekagata. Nhưng mà ở đây nếu mà chúng ta xài trong nghĩa Ekagata và chữ ta, ta ở đây là một tiếp vị ngữ để phối hợp với một cái từ để chỉ cho cái trạng thái, một cái trạng thái tập chú trên một đối tượng thì như vậy gọi ekakata. Tâm nào nó sanh khởi nó cũng phải có một cái sự nhất định ở trên một điểm đó. Ví như dù cho cây gậy mà chúng ta có cắm xuống đất hay là chúng ta chỉ chống trên mặt đất, nhưng mà cái tiếp diện của cái đầu cây gậy đó nó phải có cái một cái điểm hằng ở trên mặt đất. Còn ekakata, còn cái chữ samadhi là để chỉ cho cái sự an trụ hay là cái sự an trú tâm một cách định tĩnh. Chữ samadhi là samadhahati, chữ samadhahati tức là cái sự định tĩnh. Bởi vì khi mà tâm được an định, không có bị phóng dật, thì lúc bây giờ cái tâm nó sẽ được trong sáng. Cũng giống như bây giờ chúng ta có những cái thí dụ để chúng ta so sánh như thế này. Bây giờ chúng ta nói vàng, vàng nó có hai loại, vàng nữ trang và vàng nguyên chất và khối. Cái chất kim loại mà nó không bị oxy hóa mà người ta tìm gặp ở trong một cái quặng ở dưới lòng đất, người ta đem lên thì cái đó cũng gọi là vàng. Và cái đồ nữ trang như là đeo bông, như là cái chiếc bông tai hoặc là cà rá hay chiếc nhẫn hoặc là tấm lắc, cái đó cũng gọi là vàng. Nhưng mà vàng này nó đã thành phẩm rồi, thành cái vật trang sức rồi. Thì vàng mà thành cái vật trang sức rồi đó, người ta gọi là vàng trang sức. Cái đó ví dụ giống như là samadhi. Còn vàng chỉ là cái chất kim loại mà không bị oxy hóa đó, để người ta phân biệt với bạc là chì hay thiếc hoặc đồng. Thì như vậy vàng đó giống như, ví dụ giống như ekakata gì đó. Do đó cho nên ekakata và samadhi tuy hai nhưng mà nó là một. Và mặc dù tuy một nhưng mà nó là hai, bởi vì một từ đó, thì để chỉ cho cái sự định tĩnh của tâm, một từ đó, thì để chỉ cho cái trạng thái tâm tập chú vào một đối tượng, một điểm trên đối tượng. Hoặc là chúng ta có một cái thí dụ khác. Thí dụ như khi mà cây gậy mà người ta cầm để người ta, cây gậy hay cây nạng mà người ta chống để bước đi cho được vững vàng đó, thì khi mà cây gậy đó được chống xuống đất, thì ví dụ giống ekakata vậy đó, nó chỉ chống xuống đất rồi lại dỡ lên chống đi một nơi khác nữa, nó cứ liên tục như vậy. Nhưng mà cái cây, một cái cây nọc mà người ta đóng cắm sâu xuống đất dựng cột nhà hay là để người ta cột trâu bò gì đừng cho nó chạy lung tung, mà cây cắm ở trên đất á, cắm sâu xuống lòng đất, cây đó phải đóng chặt xuống. Thì cũng hai nghĩa, cái gậy mà chúng ta chống trên mặt đất thì nó cũng có một cái chỗ điểm nhất định
ở trên mặt đất. Nhưng mà cái điểm đó có thể di dời được. Cái gậy mà chúng ta chống trên mặt đất thì có thể di dời được. Nó có thể, nếu chúng ta buông tay ra, cái gậy đó nó sẽ ngã nằm xuống được. Nó ví giống như ekakata gì đó, nó chung chung vậy. Còn cái cây mà chúng ta tìm được một cái điểm nào mà cần thiết phải làm, rồi chúng ta cắm sâu xuống lòng đất để cho cây đó đứng vững trên mặt đất, thì như vậy giống như samadhi vậy. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng bước đầu khi nói đến ekakata là chỉ nói đến một cái thuộc tính hay là một cái thứ tâm sở, một tâm sở biến hành tâm. Tâm nào sanh khởi nó cũng phải có cái sự chú tâm trên đề mục hay là trên cảnh sắc trên khi bị xúc, thì cái sự chú tâm đó hay cái sự tập chú đó gọi ekakata là phổ thông. Nhưng mà khi nói đến samadhi có nghĩa là dùng cái trạng thái ekakata đó quân tập thuần thục huấn luyện cho đến mức mà tâm an trú lâu dài trên đề mục, như là một vị nhập thiền chẳng hạn, một vị chứng thiền và nhập thiền thì trở thành một cái sức mạnh của tâm định, thì như vậy được gọi là samadhi. Ở đây chúng ta cần phải được hiểu ở hai nghĩa định samadhi. Thì pháp nó bắt nguồn từ ekakata, nhưng mà ekakata thì không hẳn là samadhi. Bởi vì ekakata có thể là nó phối hợp trong tâm bất thiện, trong đó là tám tâm tham, hai tâm sân, hai tâm si, có si phóng dật nữa. Nhưng mà đã gọi là si phóng dật phổ thế chá thì tất cả tâm bất thiện đều phổ thế chá là phóng dật, thì tại sao có samadhi, tại sao có ekakata? Thì ở đây chúng ta nói, chúng tôi có giải thích cho quý vị, cũng giống như khi mà chúng ta chống gậy trên mặt đất để chúng ta đi cho nó vững, đừng có bị té, thì không phải chống rồi cái gậy đó nó dính ở trên mặt đất nó dính luôn, mà người ta còn có thể mỗi một bước người ta chống một lần, rồi sau đó người ta dỡ cái gậy người ta chống đi tới, thì cũng tựa như là ekakata vậy. Còn khi mà sử dụng ekakata phát triển thuần thục, nó trở thành một cái tâm an tịnh, an định, thì nó cũng giống như là cái cây đó chúng ta dùng ở trên, chúng ta cắm sâu xuống đất. Quý vị nào mà có ở dưới quê, ở dưới miền thôn quê đó, khi mà chúng ta dùng cây sào để mà chúng ta, người ta dùng cây sào để người ta chống chiếc xuồng đi, nhất là đi ở trên ruộng, người ta giăng câu hay là người ta lưới cá chẳng hạn. Bình thường thì cái cây sào đó dùng để chống đi, đẩy chiếc xuồng. Người ta đứng ở trên xuồng, mà người ta dùng cây sào đó người ta cắm xuống, rồi người ta đẩy cho chiếc xuồng nó chạy tới, rồi người ta rút lên, rút cái sào lên, người ta chống tiếp. Thì như vậy cái chiếc xuồng đó nó cứ đi tới cho đến khi mà họ đến được cái dãy, một cái dãy lưới chỗ mà họ làm dấu, hoặc là một cái giạc câu mà họ đã cầm câu dài dài đó, thì bây giờ họ phải cắm cái cây sào đó cố định sâu xuống đất và giữ cái con chiếc thù xuồng lại yên một chỗ để mà người ta bắt đầu người ta cuốn những cái mẻ lưới. Thì như vậy khi mà dùng cái sào dài đó để mà chống cho chiếc xuồng chạy tới,
Thì như vậy giống như Ekakata ở trong tất cả tâm vậy đó. Nghĩa là tâm này nó sanh khởi dù một sát na, nhưng mà có Ekakata rồi sát na khác cũng có Ekakata. Cứ tâm nào nó cũng có Ekakata ở trên cái cảnh điểm đối tượng Aramana cả. Nhưng mà chỉ có Ekakata ở trong cái tâm thiền sắc giới thì vô sắc giới, tâm siêu thế mới gọi là Samadhi. Là cũng giống như là chiếc xuồng đó, khi mà họ chống đi đến một cái chỗ nào rồi họ muốn dừng lại, muốn neo thuyền, neo con xuồng lại, thì người ta phải cắm sâu xuống đất và người ta cột dây cho chiếc xuồng nó đừng có trôi, để người ta ngồi, người ta yên tâm làm việc. Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta cần phải thí dụ theo cái ý nghĩa đó. Sự thật thì ở đây thưa quý vị, chúng tôi không có những cái thí dụ phong phú giống như ngài Nagasena được, nhưng mà tùy theo câu hỏi mà chúng tôi đưa ra những cái thí dụ để giúp cho chúng ta có thể nương theo thí dụ đó mà chúng ta hiểu được, chúng ta hiểu được nghĩa lý pháp, thì đó cũng là một điều tốt. Và những cái thí dụ này chúng tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ bổ ích nhiều cho quý vị. Bây giờ thì xin được mời đại đức Pháp Tân trở lại tiếp tục điều hợp chương trình. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú chúng con kính tri ân thượng tọa Tịnh Siêu rất nhiều. Thượng tọa Thanh Quang Khí thảo luận cái câu số 1. Dạ thì con thấy cái câu này rất là hay, nhưng mà nếu mà còn thỉnh thượng tọa giác đẳng thì thượng tọa e rằng thượng tọa giác đẳng con mệt, cho nên là con thỉnh tiếp tục cái câu số 2 để thỉnh thượng tọa Hoàng Hỷ thảo luận tiếp tục cái câu số 2. Dạ, con cũng biết là thượng tọa cũng đã vừa trả lời xong cái câu số 1 rồi, đã thảo luận xong cái câu số 1 rồi, nhưng mà cái câu số 2 này thì nó có cái ý nghĩa rất đặc biệt. Trong cái việc mà mình con không hiểu hết được cái ý nghĩa ở trong cái câu giữa cái kính bạch thượng tọa là cái định ở trong tâm tâm thiền có tướng trạng như chủ là chủ quy hướng của trong tất cả các thiền pháp, nhưng mà vậy là tướng cái định ở trong tâm bất thiện á, hay là tâm phi bất thiện là chuyện nhân thành thành nguyên nhân, thì nó có cái tướng trạng như thế nào, nó có tướng trạng gì? Dạ, yeah, tâm thiền. Dạ, ở đây thì cái tướng trạng của tâm thiền là tâm thiện, tướng trạng của tâm thiện là cái chỗ quy hướng của thiền pháp. Nhưng mà cái tướng trạng của tâm bất thiện hay là tâm phi bất thiện nó có tướng trạng như thế nào, thì con kính thỉnh thượng tọa Quan Hỷ thảo luận cũng như là giải thích rõ sâu rộng thêm về cái ý nghĩa của cái câu số 2 này. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa.
Nam mô Phật kính bạch Chư Tăng kính thưa quý vị. Ở trong kinh Milinda Ban Han này, ngài Nagasena này đặc biệt ngài nói đến cái định ở trong cái tâm thiện. Tâu đại vương, tất cả thiện pháp này có định là pháp tiên phu, đây gọi là định, có cái tướng là chủ trì. Tâu đại vương, định đây có tướng là chủ trì của tất cả thiện pháp. Trong tất cả pháp lành có định là chủ yếu, định là nguyên định. Thì ở đây thưa quý vị, điều này nó có liên quan đến câu hỏi số 1 mà chúng tôi vừa trình bày. Ở trong 121 tâm đều có Ekakata định, hay là nhất hành. Ở trong tâm thiện cũng có định hay là nhất hành. Ekakata. Định ở trong tâm thiện có tướng trạng là chỗ quy hướng cho các thiện pháp. Đúng như vậy rồi. Chúng ta cũng nên hiểu rằng ở trong pháp thiện Ekakata, ngoài cái ý nghĩa đơn thuần, Ekakata ở trong tâm thiện là giúp cho các tâm sở đồng sanh với tâm thiện đều quy hướng vào một cảnh, một đề mục mà không có bị tán loạn, không có bị lao chao, không có bị phóng dật. Thì đó là cái nghĩa đơn thuần. Nhưng mà còn cái nghĩa đặc biệt nữa là khi Ekakata trí, nhất là ở trong định, ở trong tâm thiền sắc giới, thì của sắc giới cảnh siêu thế, thì Ekakata hay Samadhi lúc bây giờ nó sẽ còn một cái vai trò thứ hai nữa, nó thành cái chỗ quy hướng cho các thiện pháp như thế nào. Khi mà chúng ta làm cái việc gì, làm việc thiện gì, hay là chúng ta bố thí, chúng ta giữ giới, hoặc là chúng ta hành thiền, nếu mà chúng ta không có tập trung được tư tưởng đó, thì như vậy làm cho thiện pháp của chúng ta nó khó có thể nó phát huy được tốt đẹp. Nó khó có thể phát huy được tốt đẹp. Bởi vì khi mà ngồi làm thiện pháp, hoặc như người chúng ta ngồi nghe pháp mà tâm tư không có chú ý, chúng ta ngồi suy nghĩ liên quan hết chuyện này đến chuyện khác, thì chúng ta ngồi nghe pháp hết cả buổi cũng không có lợi ích gì. Nhưng mà nếu có sự định tâm ở trong việc nghe pháp, thì chính cái Ekakata đó, nó là cái chỗ quy hướng của các thiện pháp. Trí tuệ chúng ta hiểu câu này rồi đến câu khác, rồi hiểu đến câu khác nữa. Như vậy thì chính có định tâm mà sẽ giúp cho chúng ta khởi sanh lên cái tâm thiện nhiều, bởi vì bất cảnh liên tục và an trú liên tục ở trên cái địa mục. Cũng giống như là một người mà viết chữ, nếu mà ngày xưa họ học, họ biết viết chữ, rồi sau một thời gian cái họ về, họ đi làm cái công việc lao động như đồng áng, hay là làm cái những cái nghề nghiệp mà không cần đến chữ viết, thì thời gian sau người đó viết chữ xấu. Nhưng mà nếu như một người mà họ làm cái công việc gì mà phải viết chữ nhiều, viết đơn kiện vân vân, khi mà họ viết chữ nhiều như vậy đó, thì lâu ngày họ sẽ thuần thục ở trong cái chữ viết, cái nét rất là sắc bén. Và giống như một người họa sĩ, nếu một người nào đó mà họ chỉ trong cuộc đời họ chỉ hứng thú vẽ một vài bức tranh, thì như vậy họ không thể nào trở thành một danh họa được. Còn nếu như một người mà họ chuyên tâm vẽ tranh, thì như vậy đó, càng vẽ thì bức tranh khác càng đẹp càng đẹp. Và do đó cho nên chúng ta phải hiểu Ekakata tại sao gọi là quy hướng của thiện pháp là như thế. Rồi bây giờ chúng ta đặt vấn đề là như vậy, Ekakata ở trong tâm thiện hay tâm phi bất thiện thì có tướng trạng gì? Tâm bất thiện ở đây là tham sân si, chúng ta hiểu rồi. Còn cái tâm phi thiện chứ không phải phi bất thiện. Quý vị chú ý sửa lại cái câu thảo luận số 2 dùm chúng tôi. Vậy định trong tâm bất thiện hay là tâm phi thiện? Phi cái tâm bất thiện khác mà tâm phi thiện nó khác rồi quý vị. Bỏ rồi được gì? Xin cảm ơn cô Tiến Hành. Cái tâm bất thiện ở đây là chỉ cho 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Còn cái tâm phi thiện đó là ngoài cái tâm bất thiện ra thì những cái tâm quả, 52 tâm quả và 20 tâm tốt khi ra đều gọi là phi thiện cả. Bởi vì nó chẳng phải là tâm thiện. Hồi nãy đến giờ chúng tôi giải thích trình bày cho quý vị đó là về cái định ở trong tâm thiện. Nhưng mà bây giờ định ở trong tâm phi bất thiện, trong tâm phi thiện đó, thì nó lại có một cái tướng trạng. Nó chỉ lấy một ý nghĩa ban đầu thôi, tức là giúp cho tâm quy hướng trên đối tượng, tập trung trên đối tượng. Hồi nãy khi mà chúng tôi trình bày định ở trong tâm thiện đó, nó có hai, giúp cho tâm quy hướng trên đối tượng, hai là nó giúp cái phát thiện sanh khởi liên tục, gọi là cái chỗ quy hướng của tâm thiện. Còn bây giờ khi mà đề cập đến Ekakata ở trong tâm bất thiện, tâm quả, tâm tố, thì nó chỉ có một cái tướng trạng là giúp cho tâm tập chú trên đối tượng, mà mỗi một thứ tâm đều có Ekakata. Hãy khi mà nhìn, thấy, nghe, ngửi, hoặc nếm, hoặc đụng, hoặc xúc, chạm, hoặc suy nghĩ, thì lúc nào nó cũng phải có Ekakata, cứ mỗi một sắc na tâm như vậy. Cả một cái tàn cây vào mùa thu, khi mà nó thay lá, thì tất cả những cái lá đó khi mà gió thổi rơi rụng trên mặt đất, dầu cho nó rụng ở chỗ này hay chỗ kia, nhưng mà nó cũng phải có cái chỗ mà gọi là nằm yên. Lá rơi xuống đất thì nó phải có cái chỗ nằm yên. Thì cái trạng thái nằm yên của lá trên mặt đất đó thì chúng ta gọi là Ekakata. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào cây mà nó rơi lả tả, lá cây rơi lả tả và nó nằm la liệt ở dưới đất á, thì chúng ta cho rằng như vậy là cái sự hỗn loạn. Nhưng thật ra thì mỗi một lá cây nó đều có cái chỗ tựa. Cái chỗ tựa đó giống như Ekakata ở trong cái tâm, ở trong tâm bất thiện, tâm quả, tâm tố gì. Thì đây là ý nghĩa mà chúng tôi xin được giải thích cho cái câu thảo luận số 2. Và chúng tôi đề nghị, bởi vì lát nữa đây chúng tôi sẽ không có cơ hội để chúng tôi đề nghị nữa, câu số 3 này chắc là thỉnh Đại Đức Pháp Đăng, rất quan hỷ Đại Đức Pháp Đăng đã vào trong room, thì xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng sẽ trả lời cho câu số 3 trong cái phần điều học của Đại Đức Pháp Tân. Và có thể là chúng ta sẽ còn nhiều thời gian, do đó cho nên chúng tôi đề nghị Thượng Tọa Giác Đẳng quan hỷ tiếp tục đặt lên những cái câu hỏi, những cái câu hỏi liên quan đến bài học ngày hôm nay, vì chúng tôi chỉ soạn có 3 câu thảo luận thôi. Còn bây giờ đã 2 câu rồi, còn 1 câu nữa thì chúng ta chỉ mới có 9:30, còn 30 phút. Và xin tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng. Bây giờ thì xin thỉnh Đại Đức Pháp Tân trở lại điều hợp cho cái phần thảo luận. Nam Mô Phật Thầy.
Dạ, sa thú, sa thú, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tề Siêu nhiều. Giờ đây thì rất hoan hỷ có Đại Đức Pháp Đăng vào trong room, cho nên là hôm nay kính thỉnh Đại Đức hoan hỷ thảo luận cái câu số 3. Không biết Đại Đức Pháp Đăng có nghe được không ạ? Dạ không biết Đại Đức Pháp Lăng có nghe được không ạ? À, quý vị cho chúng tôi hỏi là quý vị có nghe chúng tôi nói không ạ? Dạ quý vị có nghe chúng tôi nói không? Dạ cảm ơn quý vị rất nhiều. Không cảm ơn tôi tỏ. Dạ Dạ xin cho hỏi là Đại Đức Pháp Đăng có trước máy không ạ? À, xin cho hỏi Đại Đức Pháp Đăng có trước máy không? Nếu Đại Đức Pháp Đăng có trước máy thì xin Đại Đức quan hỷ cho tín hiệu. Ồ, xa thôi. À, thấy có Đại Đức Pháp Đăng rồi. À, kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng quan hỷ thảo luận cái câu số 3. Ở đây câu hỏi của do Thượng tọa Tịnh Siêu đặt ra ở đây đó, thì định trong tam học sao lại gồm ba 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 cái chi, tức là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì ở đây xin thỉnh Đại Đức Phật Đăng quan hỷ thảo luận cái câu số 3 này ạ. À, kính thỉnh Đại Đức.
Hello, hello. Cô Pháp Đăng kính lễ Đức Tam Bảo, kính lễ Thượng tọa Tề Siêu, Thượng tọa Nhất Đẳng này, Đức Pháp Tăng này, Đức Nhân Hạnh, Đức Pháp Đức Minh Hạnh cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bạn cô tu nữ, thân chào quý Phật tử. Ở trong cái câu hỏi số 3 nói rằng định nó trong tam học sao lại gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà nói về bát chư đạo được chia làm ba phần giới định tuệ đó, thì chúng ta thấy chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thật sự thì khi mình nói đến niệm là cái sự ghi nhận, định là không tán loạn, tinh tấn là cái sự nâng đỡ. Trong bát trong bộ vô ngày giải thì trình bày một cái thiện nghiệp đó, nó một cái tâm siêu thế nó sanh lên đó, thì nó có bát chư đạo đồng sanh, nhưng mà được nói đến từng phần á, chánh tinh tấn là nâng đỡ tâm, chánh niệm là ghi nhận, chánh định là không tán loạn, chánh trí là thấu suốt, gọi là chánh kiến đó. Thì khi mà nói đến cái phần mà ba cái chi phần này mà nằm ở trong định phần, thì chúng ta thấy rằng một cái người mà muốn đạt được cái định thì phải có niệm là ghi nhớ, và định đó là chánh tinh tấn. Mà chúng tôi cũng nhớ là định, nếu mà tinh tấn mà không có định á, thì nó sẽ bị dao động. Nên cái tinh tấn này á, nó phải có cái định. Còn tính nó có tuệ, niệm thì làm để làm cho quân bình các quyền. Nên khi mình nói đến cái chi phần mà mình tinh tấn á, nếu mà tinh tấn mà nó không có định á, thì nó sẽ làm cho cái tinh tấn nó dao động. Nên tinh tấn phải có định, có nghĩa là trong cái không tán loạn. Thì chúng tôi còn nhớ ở trong cái chú giải Thiền Quán cũng có nói đến khi mà cái người mà tu tập đó, mà nếu mà có chánh tinh tấn mà không có cái chánh định đó, thì giống như là ngày Sô-ná của Lý Bí Xá vậy đó, ngày tinh tấn nhiều nhưng mà cuối cùng đó, ngày mới suy nghĩ. Ngày suy nghĩ nếu ở trong đệ tử của Đức Phật có người nào tinh tấn thì ta là người tinh tấn, nhưng mà ta không có duyên để đắc chứng đạo quả. Ngài muốn quần tục trở về đời sống cư sĩ. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn này biết được vấn đề này là ngài nói với tôn giả Sô-ná của Lý Bí Xá là biết cái đánh đàn không, với cái hình ảnh đánh đàn đó thì ngài mới gợi ý cái người mà đánh đàn dây đàn căng quá thì nó sẽ đứt, dây đàn dùng quá thì sẽ không nghe, nhưng mà dây đàn nó quân bình đó, nó không quá căng không có dùng đó, thì nó sẽ có âm thanh kỳ diệu. Thì thành ra trong cái bộ chú giải Thiền Quán có nói rằng nếu một người mà có tinh tấn nhiều đó mà không có chánh định đó, thì sẽ bị cái tâm dao động. Nên khi mà được kể về định phần đó, thì phải có cái chánh tinh tấn, chánh định là một cái cặp, mà chánh tinh tấn chánh định là một cái cặp mà làm cho quân bình các quyền. Còn chánh niệm là một cái sự kiểm soát để coi tinh tấn này nó có định hay không. Còn khi nói đến ba cái chi phần này đó thì mình thấy tại sao nó nằm ở trong cái định học. Vì khi mình thấy rằng một cái người muốn đạt được những cái năng lực thiền định đó, như sơ thiền có tầm tứ hỷ lạc xả và định đó, thì không thể nào thiếu cái sự tinh tấn được, nên bắt buộc phải có tinh tấn. Mà hễ tinh tấn á, mà có để đạt được định á, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hoặc là bốn thiền vô sắc á, là định xả đó, thì phải có có cái định được liên, luyện tập. Và chính cái sự tinh tấn này luyện tập để đạt được định. À, nên thường thường chúng ta thấy nếu mà nói cái sự tinh tấn để tu tập đó, tần tự cái sát na định, thì cuối cùng cái kiên cố định. À, từ sát na định rồi từ đến tận định và cái kiên cố định. Nhưng mà nếu thiếu thiếu tinh tấn á, thì cái định kiên cố sẽ không có được. Bởi vì thấy một cái người mà lười biếng á, thì không thể nào đạt được cái năng lực gọi là thiền đáo đại được. Bởi vì đáo là lớn, đáo là đến, đại là lớn, mà đến những cái cảnh giới mà tương đối là hay là cái tuổi thọ nhiều hay là cái cảnh giới thiền có năng lực thì tất nhiên là người đã phải có cái sự tinh tấn nỗ lực rồi mới đạt được. Giống như chúng ta thấy như là lúc mà đạo sĩ A-la-ca-la-má mà khi Đức Bồ Tát suy nghĩ, người này cũng có tinh tấn, cũng có niệm, cũng có định. Ta cũng có tinh tấn, có niệm, có định. Ta nhất định phải đạt được cái thiền này. Và thời gian sau thì Ngài nỗ lực và Ngài đạt được cái thiền vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ. Thì trở lại, khi mà Đức Thế Tôn Ngài là vị vô thượng chánh đẳng giác, nên Ngài biết ba cái chi phần này nó nằm với nhau, nó liên kết với nhau và không tách rời với nhau được, nên nó nằm ở trong cái phần gọi là định phần. Một người mà có được định kiên cố đó phải có sự tinh tấn, từ tinh tấn như là thận cần là gần gũi bạn lành hoặc là gần an trú trong cái pháp, trừ cần là xa rời những cái nguyên nhân làm tổn hại đến cái năng lực tu tập, đó là trừ cần. Tới đó là bạn bè, những cái điều kiện mà làm cho mình mất đi sự tinh tấn phải loại bỏ, đó là trừ cần. Tu cần là mình cố gắng tu tập những cái đề mục. Bảo cần là gìn giữ những cái ấn chứng mình đã có được hoặc là những cái gì mình đã có được. Thì chính vì cái sự tinh tấn đó, nó là ba cái chi phần, tinh tấn nó có cái thận cần, từ cần, tu cần, bảo cần, đó bốn cái điều kiện để cho tính chánh tinh tấn này có mặt. Nó đến chánh niệm đó, thì quý vị thấy niệm nơi đây là để ghi nhận, ghi nhớ xa tí là mình tu tập trong cái đề mục thiền định hay thiền tuệ. Nếu mình đạt tôi đạt trong thiền định đó, thì làm sao mình đạt được cái kiên cố định. Còn nếu trong cái thiền tuệ thì mình sẽ làm sao mình cố gắng đạt được cái tận định hoặc là sát na định. Rồi khi mà mình nói đến cái chánh định này là một cái sự không tán loạn, nếu ở trong thiền chỉ thì nó là không tán loạn, ở trong cái thiền quán đó là nó làm cho cái hành giả tu tập không tán loạn. Cái chánh định là nó là cái nguyên nhân là làm cho không tán loạn. Nên khi mà nói đến cái ba cái yếu tố này, vì chúng ta thấy Đức Phật Ngài là vị vô thượng chánh đẳng giác, nên khi mà xếp đến giới phần như là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là giới phần, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về định phần, chánh kiến và chánh tư duy thuộc về tuệ phần. Thì muốn nói đến cái phần mà mình đập lên, mình nêu lên, mình thấy nó đã là một cái liên lạc lẫn nhau rồi, một cái pháp mà tuyên bố là của một cái người, một cái vị thánh hay là cũng vị chánh đẳng giác, cái pháp của bậc thánh. Nên khi mình suy nghĩ đến chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định là ba cái pháp này thuộc về giới định phần. Vì ba cái pháp này không tách rời nhau được, nó hỗ trợ lẫn nhau. Và nếu mà tách rời nhau thì nó lại không có được viên mãn. Nên khi mà nói giống như bây giờ chúng ta thấy một cái người mà làm thí chủ là một cái người có lòng tin, là có sức khỏe, có tài sản gì đó, đầy đủ ba cái điều đó người đó mới làm được một người thí chủ. Thì giống như là cái người mà đạt được cái thiền quán hay là thiền chỉ, nếu mà đạt được thiền chỉ thì ba cái phần này cũng không thể nào thiếu được. Còn khi mà nó đạt được thiền quán thì ba cái phần này cũng không thể nào thiếu được. Nên khi mà nói đến ba cái phần này làm cho đạt được cái định, và cái từ cái định đó cái tuệ đó nó sẽ viên mãn. Khi mà đến cái thánh tuệ, mà chính cái thánh định này nó sẽ đưa đến cái thánh tuệ. Nên chúng ta thấy bác chánh đạo trình bày là chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng thuộc về giới phần. Khi đến tu đến chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về định phần á, thì chánh kiến và chánh tư duy thuộc tuệ phần, tuệ siêu thế là sẽ sanh lên. Nó theo cái dòng tròn, nói đến ba luân hay là nói đến cái gì, cái vòng tròn tam giác đó, nó được vận chuyển từ phần nó quay trở lại thì nó sẽ trở lại một cái khác, từ tuệ phạm nhân nó quay trở lại nữa thành tuệ thắng nhân, từ định nó chưa có kiên cố thì mình quay lại một vòng nữa thì có định kiên cố. Thì chính là những cái điểm đặc biệt của giáo lý bát chánh đạo hay là cái giáo lý của bậc A La Hán chánh đẳng giác á, thì làm việc mình cảm thấy một cái niềm rất là hoan hỷ. Nên khi nói đến cái người mà đạt được ba cái phần này thì mới đủ để đạt được cái định. Chứ còn nếu một người mà có chánh niệm là có ghi nhận mà không có cái sự tinh tấn là nâng đỡ thì cũng không được. Nên cái ba cái phần này nó nó là một cái phần mà không thể tách rời ra được. Chánh tinh tấn là nâng đỡ tâm, chánh niệm là ghi nhận, và chánh định là không tán loạn. Nên khi mình đọc trong bộ Bát Thí Samhita đó thì nói bát thì đạo này đồng sanh trong tam đạo, và mỗi cái tâm sở nó có một cái phận sự, một phần sự ở trong đó, cũng giống như nồi canh nó ngon thì nó có nhiều cái vị, như là phải có tiêu, có nước, rồi có bột ngọt, có xương, có rau củ, thì mỗi cái phần nó có cái phần sự của mình, và nó có một cái vị riêng của nó. Và khi mà nó cộng lại những cái việc đó, nó cộng lại những cái trong cái vật chất trong nồi canh đó, thì nó sẽ tạo được cái nồi canh ngon. Thì giống như là cái định mà sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, thì cái định này không thể nào thiếu ba cái chi phần này ở trong đó. Nên khi đầy đủ đó, mình gọi là đầy đủ cụ túc, gọi là không có gì mà cần phải nói thêm. Và những cái điều đó được gọi là đầy đủ cụ túc, là trong cái phần đầy đủ là như vậy. Thì ở trong cái câu học và cái câu hỏi số 3 này, để Pháp Tân nêu lên đó, thì biết Thượng Tọa thì siêu soạn cái câu này, nhưng mình con xin trình bày như vậy. Nếu có gì mà cần nói thêm đó, thì tỉnh Thượng Tọa thì siêu trình bày thêm. Còn nếu được Thượng Tọa thông qua thì Đức Pháp Tân sẽ tiếp tục đi họp ạ.
Sa thủ kính tiền đại đức Phật đàn rất nhiều. Nhưng không thấy Thượng Tọa Tề Siêu có cái ý kiến gì trong cái câu thảo luận vừa rồi của đại đức Phật đàn. Giờ đây thì bước qua cái câu thảo luận thứ 4, còn kính thỉnh Thượng Tọa giác đẳng. Khi nãy thì Thượng Tọa đã giảng, có lẽ là Thượng Tọa cũng mệt, bây giờ Thượng Tọa được nghỉ mệt rồi. Bây giờ con xin được nêu cái câu thảo luận số 4 để Thượng Tọa hoan hỷ thảo luận cái câu số 4 đó. Dạ, bạch Thượng Tọa thì phải chăng sự tu tập, cứ là một sự tập trung duy nhất đó, thì là có cái khả năng sáng tạo như một người mà nhờ định tâm mới phát sanh được cái trí tuệ, hay là nhờ định tâm mình có thể làm được nhiều cái công việc khác nhau, mình có thể linh hoạt trong nhiều cái khả năng trong một trong cái công việc hàng ngày, hay hoặc là nhờ mình định tâm mà mình có thể phát sanh được trí tuệ? Thì điều này được hỏi ra, được đặt ra ở đây á, thì cái câu hỏi này á, thì con xin nêu ra ở đây đó, thì phải chăng cái sự tu tập, tức là mình tập trung duy nhất á, lại là mình phát sanh ra nhiều cái khả năng sáng tạo khác? Thì con kính thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ thảo luận cho cái câu số 4 ạ. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa giác đẳng ạ.
Cái vật chi tâm đức và thường vi Phật tử, thật ra thì chúng ta có hai cái quan niệm mà ta trái ngược lẫn nhau. Thứ nhất á, là chúng ta nghĩ rằng con người mà muốn có sáng tạo thì con người mình nó phải có đi tìm nhiều cái cảm hứng. Nếu tâm của chúng ta nó đơn điệu quá đó, thì mình mất đi khả năng sáng tạo. Cái lại có người khác họ cho rằng khi nào mà mình thẩm thấu được sự vật, mình thẩm thấu tức là dựa trên một cái đối tượng cái nào đó mà mình có chuyên nhất ấy, thì mình mới từ chỗ đó mình nảy sinh cái sự nhiều cái ý tưởng mới, những cái sáng tạo. Cái người sống về là thì họ ít có sáng tạo được. Thì thật ra thứ gì trong lúc mà mình tu thiền, phải nói rằng giai đoạn đó thì giai đoạn hoàn toàn không có nên để tâm tư của mình bị chi phối như việc. Ví dụ như mình thích viết sách, hay là mình thích thích làm thơ, thích làm việc, cái lúc tu thiền thì nó đánh, tại vì đó là cái giai đoạn mà mình đặc biệt mình dành ra để mình làm việc, là mình tu tập. Giống như lúc mình đi học á, đi học mà mình những người đi học nào mà mình có những thành công sớm, như là đi học mà sáng tác nhạc hay, hay là đi học lập thơ hay, thì thường là bỏ học danh dự nữa, thì hay là học không đến nơi đến chốn. Vì vậy cái vấn đề mà chúng ta nói tại đây là ở trong cái giai đoạn tu tập đó, thì dĩ nhiên nhất là tu thiền thì giảm thiểu đi những cái sinh hoạt của tất cả sáng tác sáng tạo, thì nó sẽ lợi cho sự tu thiền nhiều. Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là những người mà tu tập cái khả năng tập trung đó, lại là người mất đi cái khả năng sáng tạo. Chính thật ra thì những người mà không cho tập trung được thì họ là kém đi cái sự sáng tạo hơn là người đã tập trung. Ở đây chúng ta nên nói là với một người tu thiền này, với một người tu thiền này, thì cái tốt nhất trong cuộc sống là làm sao cho người này đừng có dự vào những cái việc như là làm thơ hay là viết sách nhiều. Nhưng mà khi mà tu tập đã thuần tục rồi, chúng ta thấy nhiều vị thiền sư đó, như ngài Mahasi thì viết rất là nhiều sách, hay là quý ngài cũng thuyết pháp. Trải qua thời gian tu tập thì cái này có cái kinh nghiệm sẵn ở đó, thì đối với cái này cái gì đó nó không có chi phối nhiều. Nhưng với một người mà mới tu tập thì thật sự về điều đó nó bị chi phối. Khi mà chúng ta còn đi học thì chúng ta không nên bày vẽ làm nhiều việc, nhưng khi học xong rồi thì chúng ta cũng có thể làm từ nhiều việc khác nhau, chứ không nhất thiết phải nói rằng hai cái chuyện sáng tạo và tu thiền nó đối nghịch với nhau. Và dĩ nhiên là người tu thiền mà tu đến nơi đến chốn thì không nhất thiết sẽ sáng tạo, mà người đó tập trung vào cái gì mà mình biết được. Như với đời sống mình hàng ngày này, thì chúng ta nên tự hiểu rằng mỗi chúng ta đều có căn bệnh trầm kha. Căn bệnh đó là cái tâm bệnh hay vọng hay móng, cái căn bệnh chung của chúng sanh như vậy. Mà nếu chúng ta được cái sự tu tập mà nó làm cho chúng ta tập trung lại thì nó giúp cho chúng ta lợi rất là nhiều. Chúng tôi thấy rằng có rất là nhiều người Tây Phương, nhất là giới văn nghệ sĩ, họ đi tu thiền, tu thời gian trở về thì họ thấy cái sức sáng tác của họ nó lại mạnh mẽ thế. Đó là vài điều muốn được chia sẻ với tất cả quý vị. Quý vị có còn nghe chúng tôi được không? Xin hỏi quý vị có nghe được không? Dạ vâng. Bây giờ thì bước sang cô tiếp theo thì xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tân. Đại Đức Pháp Tân, có nhiều người họ nói rằng nếu mà mình đi tìm một cái đối tượng nào mình thích, rất là thích thì mình sẽ tập trung nhiều. Trong lúc đó thì phải chăng là khi mà mình phát triển cái sự tập trung ở trong thiền định đó, phát triển tâm định ở trong thiền đó, thì không nhất thiết mình tìm cái đối tượng mình thích, phải không? Đại Đức Pháp Tân có nghĩ rằng nếu mà mình tìm được cái gì mình thích, mình sẽ phát huy được cái khả năng định tâm, điều đó có đúng hay không? Cái thỉnh ý kiến của Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tự Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Đăng, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch Thượng Tọa, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Thì ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng một trong những cái điều mà ví dụ như mình nói là ở ngoài những cái đời sống hàng ngày bình nhịp của mình, thì cái gì mình thích thì mình ngắm nhìn, hay là mình thích thì mình làm, đa phần là như vậy. Thì cái việc mà mình thích thì có vẻ là cái việc đó mình lại đeo đuổi nhiều hơn, hay là mình giám sát nhiều hơn, thì đó là như vậy. Thì khi mà mình nói đến cái việc mà mình tu tập, đặc biệt là khi một người tu tập về thiền đó, thì thật sự ra thì theo chúng tôi nghĩ đó là cái tâm của mình nó có cái khuynh hướng tự nhiên là dao động, tự nhiên là phóng dật, bởi vì nó là những cái pháp chướng ngại nó làm cho tâm của mình không thể định tĩnh được, thì thường thường là như vậy. Bởi vì mình do cái pháp bất thiện đó, tức là những cái truyền cái đó, nó làm cho tâm mình không thể dao động, không có thể định tĩnh được, và mình dao động một cách điều luôn luôn như vậy. Và cái việc mà mình thích hay là không thích ở trong đề mục đó, thì thật sự ra thì ở với một người mà hay có cái tâm phóng dật thì mình cần phải tu tập về thiền, hay là mình làm sao cho cái tâm của mình được định tĩnh, làm cho cái tâm của mình được định tĩnh, đó là nhiệm vụ của một cái người mà thực hành thiền tập. Nhiệm vụ của một người thực hành thiền tập. Cho nên ở đây đó, Thì cái đề mục mà mình gắn tâm á, thì thật sự ra ở ban đầu thì có lẽ là khó. Khi mà mình chưa thuần thục với một cái đề mục nào rồi đó, thì mình dán tâm vào trong cái đề mục đó, rõ ràng ở giai đoạn ban đầu thì mình cũng khó bao giờ mình có cái sự tập trung được, hay là có cái được sự gắn kết được, có được cái sự gắn kết. Dù là cái đề mục đó mình có ưa thích hay là không ưa thích, nhưng mà rồi thì mình cũng phải tập dần, do là mình nghĩ rằng cái tâm của mình nó là cái luôn luôn phan duyên theo trần cảnh, và nó cứ dao động như vậy. Và do vậy thì mình tìm một cái đề mục thích hợp. Đề mục thích hợp ở đây thì có người thì tùy vào một cái đề mục khác nhau, có người niệm về đất, có người niệm về hơi thở, hay là có người niệm về ánh sáng hay không, người vân vân, thì tùy vào mỗi cái người, mỗi một một cái khả năng riêng của một người, một cái vị hành giả, hay là một người đó có thích hợp với một cái đề tài nào đó, đề mục nào đó, thì mình sẽ gắn kết cái tâm của mình vào trong cái đề mục đó, để rồi dán cái tâm mình vào, hay hoặc là để tâm cho tâm mình nó có thể có sự định tĩnh được. Như vậy thì cái việc mà ban đầu á, cái việc mà ban đầu mà tâm của mình á, nó không ưa thích, thật sự ra thì nó không có ưa thích, bởi vì cái sự gắn kết đó làm cho tâm định tĩnh. Nhưng mà rồi sau á, là mình phải cố gắng mình gắn kết cái tâm của mình, tức là mình làm sao mà mình có cái sự tập trung tâm của mình vào trong một cái đề mục mà mình đang đeo đuổi, tức là mình đang dán tâm vào trong đó, và làm sao để cho tâm của mình nó không có bị dao động, là cái việc làm của một cái vị thực hành thiền tập trong cái đời sống hàng ngày mà vị đó đang đeo đuổi theo. Thì như một cái việc mà mình điều gì mà mình thích á, như mình nói ở bên ngoài á, mình thích á, thì có lẽ là mình làm cái đó nhiều hơn, hay là mình thích á, thì mình nhìn á, hoặc là mình nói cái đó nhiều hơn, mình có những cái sự hướng đó đến những cái điều đó. Nhưng mà cái điều mà mình không thích á, thì có lẽ là mình không có quan tâm đến, nên là mình không có một cái sự chú tâm hơn. Nhưng mà ở đây trên một cái việc, trên phương diện mà một cái người mà thực hành thiền tập á, thì rõ ràng ở ban đầu thì dù là cái tâm của mình nó có không có ưa định tĩnh, nó thường xuyên dao động, nó thường xuyên phóng túng như vậy, nhưng mà mình cũng phải vẫn cái tìm cái điểm của nó, cái thích hợp. Bởi vì mình thấy rằng ví dụ như là nói ở trong thiền á, thì có người có mỗi cái cơ tánh, tánh tham, tánh sân, tánh tánh si, tánh tầm, tánh giác, vân vân. Thì những cái tấm cái tấm đó nó phải tùy hợp vào, thích hợp vào một cái đề mục của mỗi vị. Nhưng mà ở đây đó thì đối với một người đó thì mình gắn cái tâm của mình là một cái việc làm mà thường xuyên như vậy, dù là mình có ưa thích hay là không ưa thích, và làm cho tâm của mình nó có thể có được cái sự định tĩnh, từ đó là cái nhiệm vụ hay là cái trách nhiệm, cái nhiệm vụ của một cái người mà cần phải làm, tức là người mà thực hành thiền tập trong cái đời sống hàng ngày. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin chia sẻ vài cái suy nghĩ của mình, nếu không biết là có đầy đủ hay không thì con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại để thượng tọa có thể bổ sung thêm. Bây giờ thì con xin được phép xuống mic ạ. Con kính thỉnh thượng tọa trở lại.
Cái bậc kính trên đại đức Pháp Thân, đại đức Pháp Thân xin hỏi đại đức Pháp Thân có thể trả lời cho câu thảo luận tiếp theo không? Nếu đại đức Pháp Thân trả lời, nếu có đại đức Pháp Thân đang ở trước mắt thì xin đại đức Pháp Thân hoàn thiện cho biết. Xin hỏi đại đức Pháp Thân một lần nữa, đại đức Pháp Thân có nghe được không? Bạch thượng tọa tiểu sư, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa tiểu sư còn ở trước mắt thì xin thỉnh thượng tọa hoàn thiện trả lời cho câu tiếp theo. Đại đức Pháp Tăng có lẽ là thì đạo tiểu sư và đại đức Pháp Tăng, ô dạ có đại đức Pháp Tăng, Để chúng ta thấy một điều rằng những cái điều kiện tu tập của chúng ta thì chúng ta nói một cách rất là lý tưởng, à, cái người tu như vậy. Nhưng mà bây giờ mình trở lại với đời sống hàng ngày của những người Phật tử đi làm rồi bận rộn việc gia đình, bị về việc kia. Nếu mà những người đó họ muốn muốn có cái điều kiện để trao dồi tâm định thì những người Phật tử có thể làm được cái gì? Xin thỉnh ý kiến của thầy được, thỉnh ý kiến của thầy được không đó? Đại đức Pháp Tăng Quan Hỷ cho xin cái đề nghị là với những người Phật tử mà bận rộn, rất bận rộn trong đời sống hàng ngày, quý Phật tử có thể làm được cái gì để phát triển được tâm định không? Cái thỉnh được không đó?
Dạ, cái câu của chúng ta đánh lên thì chúng đã thấy rồi. Giờ con xin trả lời cái câu hỏi mà chúng ta muốn hỏi. Thì nếu mà nói đến cái việc cái người cư sĩ đa đoan công việc, con cũng nhớ lại có một cái vị thiền sư trong 10 cái vị thiền sư đó. Thì cái vị này có một cái cách tu tập rất là đặc biệt. Là vị này khi mà buôn bán thì vị này cầm nắm cái gì, vị này cũng tập trung, ghi nhận. Thì quý vị thấy định niệm là một cái cặp mà khi mà có định là có niệm, à, chúng ta phải hiểu như vậy. Thành ra khi mà nói đến một cái người mà chúng ta làm mà chúng ta có định niệm mà ngược lại chúng ta làm xong rồi chúng ta kiểm soát được cái việc làm của mình. À, chúng ta còn nhớ đến cái vị thiền sư này là một người cư sĩ mà làm cái phụ tiếp cái việc buôn bán, nhưng mà vị này đặc biệt, có nghĩa là vị này cầm nắm cái gì, vị này tập trung mà để ý, khi mà buôn bán đến một hai tiếng đồng hồ hoặc là nửa ngày sau, vị này còn vẫn nhớ được cái sự buôn bán của mình, bữa nay mình bán được bao nhiêu cái sản phẩm và những cái người mua của mình là những cái hạng người nào. Thì sau khi vị đó mà tu tập tiến bộ lên, vị đó kể lại cái thời gian mà vị đó là người cư sĩ. Thì chúng ta cũng biết Phật giáo đó là cái giáo pháp của Đức Phật nó thiết thực và nó thực dụng, chứ nó không phải là chỉ là lý thuyết. Nên khi mình nói đến cái người cư sĩ của mình, khi mình làm cái việc bất luận làm cái gì mà tập trung lại đó, có nghĩa là mình quý vị thấy hiểu cái định đó là không tán loạn thôi, mà khi mình làm cái việc gì mình biết mình làm cái việc đó. Ví dụ quý vị thấy cái gì cầm cái gì lên, quý vị biết mình đang cầm cái gì, mà bỏ xuống quý vị biết mình đang bỏ, quý vị mà sắc hay gọt cái gì đó quý vị cũng tập trung vào đó, quý vị đừng có suy nghĩ chuyện khác. Bởi con người của mình nó bị thất bại là khi mình làm cái chuyện này mình suy nghĩ chuyện khác. Còn á, mình gọi là ta gọi là phóng dật á. Còn cái người mà làm cái gì mình tập trung vào cái việc làm đó thì chúng ta không bị thất bại. Chúng ta không bị thất bại. Mà quý vị thấy có nhiều người, người ta nói rằng cái người bị stress, bị căng thẳng á, là những cái việc cái áp lực gia đình á, là trong lúc họ làm họ không nhớ, nên họ xảy ra cái tai nạn lao động. Còn bây giờ mình làm sao mình cố gắng mình làm cái gì mình tập trung vào đó. Thậm chí có nhiều khi quý vị biết một cái người mang đôi dép mà bước vào một cái ngôi nhà hay là một cái xí nghiệp đó mà mình có niệm á, hay là có định á, thì mình biết mình để chỗ nào và mình không phải mất công mà đi ra đi tìm. Có nhiều người quý vị biết họ vào á, thì họ vào cửa này họ đi tìm cửa khác. À, còn một cái người mà khi mà họ là cái người cư sĩ mình làm đâu mình để ý đó đó, trong Phật giáo á, thì chúng ta gọi là có tâm định, có tâm định. À, nhưng mà thật sự đó thì chúng ta thấy định niệm là một cái cặp mà nó luôn luôn hệ có ghi nhận á, thì nó không có tán loạn. À, thì chúng ta thấy cái niệm là ghi nhận, còn cái định là không tán loạn thôi. Nên khi mình nói đến có cái sự ghi nhận á, thì nó có cái sự không tán loạn ở trong đó. À, nên thường thường á, thì mình biết được cái việc làm của mình á, là mình bất luận là mình cởi cái áo hay là mình mang đôi dép mình bỏ xuống đôi dép mà mình có tập trung đó thì mình sẽ nhớ đôi dép mình bỏ đâu, và mình làm mình có tập trung á, mình có sáng tạo cái gì. Bởi thường thường quý vị thấy cái người thông minh á, chúng ta ưa nói cái người thông minh á chẳng qua là cái người đó để ý thôi. À, ví dụ chúng ta thấy cái người mà ở trong cái bàn ăn mà cha mẹ mình ăn hoặc là ông bà mình ăn xong mình để ý thì mình thấy họ họ ăn xong rồi họ cần cái tâm, thì lúc bây giờ mình do mình tập trung mình mới biết là họ cần cái tâm, thì mình lấy cái tâm mình đưa, thì con ông bà mình nói mình thông minh mình biết trước, nhưng mà thật sự ra không phải, do mình tập trung vào cái việc mà mình để ý mình đang lo cơm nước cho ông bà mình ăn, hoặc là mình đang ngồi ăn nhưng mình để ý, mình để ý cái người đó ăn rồi, mình tập trung ở trong cái việc mà đang ăn cơm như vậy đó, làm cái nguyên nhân để cho mình phát sinh được cái sự để ý, mà mình có thể phát sinh được những cái gì mà người đó cần thiết. Còn nếu mà người mà làm mà không có tập trung đó, thì họ làm như vậy họ để ý chuyện khác, hoặc là nó nói rằng đồng sàng dị mộng đó, nghĩa là ngủ ở đây mà nhớ người khác, thì cái người đó gọi là không có tập trung. Còn khi mình nói đến tập trung là mình nói đến cái việc làm, mình làm cái gì mình tập trung vào đó, chứ không phải là nói là tập trung là mình chỉ ở chỗ đó mà không có làm gì khác được, mình nói không phải. Khi mình tập trung rồi đó thì mình sẽ thấy rằng cái việc làm nó có nó trước sau, cũng như mình đi mình có tập trung gì đó, mình đi vào nhà thì mình biết để đôi dép ở đâu, mình đi vào nhà mình biết mình đang đi vào mình muốn làm cái gì, thì nó cái định niệm nó có một cái năng lực như vậy, chứ không nghĩ mình nghĩ đừng có nghĩ định niệm ấy, giống như mình đi mình biết mình đi thôi, nó không phải vậy. Mà cái người đi là mình đi với cái việc mình đi vào, mình biết mình để đó, mình đi vào mình biết mình đang làm cái gì, mình biết mình đang đi, mình biết mình đang muốn làm cái gì, thì cái đó là cái niệm và cái ghi nhận và cái định là không tán loạn. Nhưng mà đúng như nó thật sự khi mà định niệm nó có như vậy đó, bởi chúng ta thấy những cái tâm sở mà kể đó, tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả đó, tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả, khi mình kể những cái tâm sở đó rồi thì mình đã biết kể đến 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 những cái tâm sở khác, bởi vì những cái tâm sở này là những cái tâm sở đồng sanh, và nó khi mà nó đồng sanh như vậy đó thì nó từng tự linh hoạt ở trong đó và nó điều khiển cái việc làm chu toàn. Chứ còn bởi chúng ta thấy thiện nghiệp nó là một cái tâm không bình hoạn, khôn khéo, khôn ngoan, sáng suốt, không để làm cho ra quả vui. Nên khi mình nói đến những cái tâm thiện nó sanh lên đó, thì nó có những cái thuộc tính của nó, và những cái thuộc tính đó, đó là niệm hay định đó, là những cái thuộc tính của những cái thiện pháp. Giống như một cái nồi canh ngon nó có nhiều cái vị, mình thấy người có trí biết rằng tất cả những vị này làm cho nồi canh ngon, chứ không bao giờ mình nghĩ rằng có, tại vì có tiêu mà nó cái nồi canh ngon, nó không phải. Tiêu là một phần trong cái gia vị của nồi canh ngon thôi, nhưng mà trong nồi canh ngon đó mình nói xương là nồi canh ngon cũng không đúng, tại vì xương nó phải có nước, nước nấu phải có thời gian nấu để cho xương nó ra cái vị ngọt. Tại đó chúng ta thấy nói đến một cái việc một cái người cư sĩ mà làm việc đa đoan á, mình đừng nghĩ là người đó không có tập trung, mà cái người mình càng đa đoan công việc làm, lúc nào mình tập trung chừng nào đó thì mình đỡ bị phóng tâm. Bởi vì mình đang làm cái gì mình tập trung vào cái việc làm đó, và mình tập trung như vậy đó thì cái tâm á, niệm định của mình nó sẽ kiểm soát được cái việc làm của mình, và mình sẽ biết được những cái gì cần và những cái gì không cần, những gì thiết thực và những gì mà mình làm mình thấy mình phát hiện được, mình gọi là thông minh đó. Nhưng mà thật sự ra cái người có tập trung á, thì người đã phát hiện được những cái việc mà chúng ta thấy luôn cả cái ông mà phát minh cái loại penicillin đó, thì do một cái loại nấm mà nó bay vào cái loại thuốc đó mà nó gây lên cái thành một cái loại kháng sinh, mà tại vì ông là ông để ý. Còn nếu mà chúng ta nhớ chuyện khác ấy, thì ông không phát hiện được cái loại nấm mà nó một cái loại nấm mà nó bám vào cái loại thuốc của ông mà nó trở thành cái penicillin. Thì nó chúng ta hiểu rằng những cái người mà họ làm mà tập trung ấy, thì họ mới phát hiện được, chứ còn nếu mình làm mà không có tập trung thì mình không có phát hiện được. Thành ra thật sự mình con người của mình càng nhiều công việc chừng nào đó thì mình càng tập trung vào công việc đó, thì công việc đó mình sẽ làm rất là giỏi. Bởi vì cái thực chất của người mà gọi là đa năng đó, là người đó phải có cái khả năng mà nhất là cái khả năng tập trung của chúng ta đó, thì mình làm được nhiều việc, mình giải quyết được mau mắn là như vậy. Còn nếu mà mình không có tập trung, mình để ý chuyện khác đó, thì nhiều khi cái việc làm mình đang làm nó thất bại. Nên nhiều khi dễ thấy trong những cái lúc mà Đức Phật ngày dạy tu thiền cũng như quá khứ không bị tầm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại dễ đến đó. Chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây. Bởi vì mình làm cái việc ngay hiện tại này, quá khứ mình không có trông mong, mà vị lai mình cũng không có ước vọng, mình chỉ sống với hiện tại thôi. Sống với hiện tại thật sự mình làm cái gì, mình biết mình đang làm cái đó, thì cái đó là cái lĩnh vực mà Đức Phật ngày dạy cho chúng ta đó. Chúng ta cần phải suy nghĩ, chúng ta mới thấy nó thiết thực. Thì trong cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin trình bày như vậy. Nếu có gì muốn trình bày thêm thì con thỉnh thượng tọa. Bây giờ con xin gửi mic lại ạ.
Sao thú, cái chuyện để thì pháp tận bậc chư tôn đức Phật thiếu quý Phật tử, ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng liên quan đến Trung Bộ Kinh. kinh ví dụ người bắt sanh. Bây giờ thì xin được bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Bản tin ngày hôm nay là do cô Như Văn chuyển ngữ, nói về chính sách miễn thuế cho những người cúng dường các nơi chiêm bái. Bản tin sẽ được gửi đến quý nghe và quý vị qua lời đọc của Phô Phật Phi.
Nam mô Bụt Đại, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Kính lễ chư Tôn Đức Tăng, ngài kính chào quý thiền hữu trí thức trong rung. Ngài cảm ơn tất cả. Sau đây là phần bản tin. Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 21 tháng 10 năm 2011. Công việc hàng tuần của nữ thương gia Lim Ai In là cầu nguyện ở một ngôi chùa tại đường Auckland và dắt tiền để vào thùng phước điền. Tuy nhiên, sự bố thí của bà chưa dừng ở đó. Mỗi khi nhà chùa tổ chức buổi quyên góp nào, bà cũng cúng dường không đắn đo. Đôi khi hội đồng nhà chùa cần thêm tiền, không phải vì họ muốn xây dựng ngôi chùa mới, nhưng để bảo trì nhà chùa và cung ứng thêm nhiều hoạt động an sinh. Đó là lý do tại sao tôi không bao giờ phân vân khi đóng góp. Khi bà nghe được qua chương trình Budget 2012, nhà nước sẽ miễn thuế cho những ai đóng góp vào những nơi lễ bái có đăng ký, bà rất quan hỷ vì rằng sự đóng góp của bà sẽ được công nhận bởi chính phủ. Đây là một điều mà những Phật tử mong mỏi từ lâu. Ít ra, bằng cách này chính phủ tỏ lòng biết ơn chúng tôi. Theo chương trình Budget 2012, chính phủ sẽ nhanh chóng phê chuẩn tất cả những nơi lễ bái cũng như trung tâm giáo dục toàn quốc và các trường học tôn giáo bán công. Có ít nhất 6 loại đền đài lễ bái tại Mã Lai: chùa, nhà thờ Gurdwara, đền thờ Ấn giáo, đền thờ Hồi giáo và đền thờ Lão giáo. Tăng Phao Chia, chủ tịch của Hội đồng Tư vấn Mã Lai về Phật giáo, Công giáo, Ấn giáo, Lão giáo và Đạo Sikh nói rằng miễn thuế sẽ thích lợi nhiều tín đồ hơn, nhất là những tín đồ người Hồi giáo đóng góp vào các nơi lễ bái. Ngày trong lúc này không có miễn thuế, hiện nay khi một người nào cúng dường vào một số tiền vào việc xây dựng nơi thờ phượng, chẳng hạn như 10.000 mã kim, nhân viên nhà chùa sẽ cấp một biên nhận giúp cho thí chủ khai thuế hàng năm. Điều này rất tốt. Trước đây, miễn thuế chỉ được cấp tùy trường hợp vì ủy ban phải xin Bộ trưởng Bộ Tài chính được miễn thuế. Ông nói như trên. Ông R.S. Mohan Sang, chủ tịch hội Hindu Sangham của Mã Lai, nói chương trình miễn thuế rất được hoan nghênh vì các ngôi đền Ấn giáo dựa trên căn bản từ thiện và lệ thuộc nặng nề vào việc cúng dường của tín đồ. Chúng tôi có hơn 2.000 ngôi đền đăng ký với chúng tôi. Nhờ việc miễn thuế, nhiều tín đồ sẽ cúng dường hơn, đảm bảo những ngôi đền này sẽ được bảo trì tốt và tiếp tục hoạt động. Thành, chủ tịch hội Lão giáo Mã Lai nói, miễn thuế cho việc cúng dường đến những nơi lễ bái là một bước quan trọng trong việc tôn trọng sự hành trì các tôn giáo. Nhưng việc này không nên nhầm lẫn với việc cấp phép đại trà cho những cơ sở thờ phượng không đăng ký. Các cơ sở mới vẫn cần phải hội đủ những điều kiện hiện hành. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đà Dạ. Con kính chỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn. Kính mời sư.
Xin cảm ơn đại hữu Phổ Bạc Phi và cảm ơn quý vị quan với bản tin vừa rồi. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Bồ Đà Tâm Ma đến đây đã hoàn mãn. Kính lễ thưa tổ đại sư và lễ chi tôn đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Phật Thầy.
Nhà sa thố lành thầy, con tiến hành thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều giác chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thành tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ấp xứng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thân tầng hộ tâm từ tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giả.
Yeah.